Máu và nước, sự sống và tình yêu. Suy niệm của Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Chúng ta hãy cảm ơn Thánh Gioan, tác giả bài phúc âm chúng ta vừa nghe, người đã trung thành kể lại sự kiện lính đã lấy giáo đâm thủng cảnh sườn Chúa Giêsu, để hôm nay chúng ta có đường lối đi vào Thánh Tâm Chúa. Bài phúc âm hôm nay thật đẹp hơn mọi bức ảnh thánh tâm, và những lời kinh thánh là tư tưởng chắc chắn hơn cả đưa chúng ta đi vào mầu nhiệm. Vậy nếu chúng ta theo vết thương mà người lính đã cầm giáo mở ra ở cạnh sườn Chúa Giêsu mà nhìn vào trái tim Chúa, chúng ta sẽ thấy như Thánh Gioan hồi trước, máu và nước đang chảy ra. Máu nói lên sự sống và tình yêu. Nước chảy đến đâu như muốn rửa sạch đến đó. Khi nói máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu, Thánh Gioan muốn trỏ cho mọi người thấy trái tim Chúa đang đổ hết sức sống và tình yêu của người ra để rửa sạch chúng ta, khiến chúng ta trở thành tạo vật mới, thánh thiện, trong sạch, đẹp lòng Chúa. Thế nên Thánh Phaolô trong bài thơ hôm nay đã muốn quỳ gối xuống trước mặt Cha Đức Giêsu Kitô để tạ ơn Người vì đã dành cho loài người chúng ta một kho tàng yêu thương vô tận như thế ở trong Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội cũng hãy bắt chước Thánh Tông Đồ quỳ gối ở trước Thánh Tâm Chúa mà chiêm ngưỡng. Kìa, sức sống và tình yêu của Chúa đang chảy ra lênh láng, mang phúc lành, ơn thánh đến cho chúng ta, để hôm nay chúng ta được tươi mát và phong phú hơn. Quỳ trước Thánh Tâm Chúa, chúng ta thấy những lời sách Hô-sê vừa nghe, tuy thật thấm thiết, nhưng dường như chưa diễn tả được tới mức của bài thơ Phao-lô và của bài phúc âm Gioan. Hô-sê cố gắng nói lên mối tình đặc biệt giữa Chúa và dân người. Ông mượn hình ảnh một người cha, một người mẹ săn sóc đứa con thơ để nói về cách thức Chúa chăm lo cho loài người chúng ta. Chúa phán, lúc Israel còn niên thiếu, ta yêu thương, bồng nó trên tay, ấp nó vào má, nghiêng mình trên nó và đút cho nó ăn. Quả tim ta thổn thức, ruột gan ta bồi hồi. Hỡi Israel, làm sao ta có thể bỏ ngươi được? Phải, Chúa đã không bỏ Israel dù dân người nhiều khi phản bội. Ezekiel nói, Israel như người con gái, sinh ra đã bị bỏ rơi ngoài đường. Chúa đi qua động tình trắc ẩn, đem về tắm rửa nuôi nấng. Càng lớn càng thêm xinh đẹp, Chúa lại sắm cho nhiều tư trang và y phục đẹp. Gặp chàng thanh niên nào đi qua, Israel cũng chạy theo, đâm ra đổi trụy. Nhưng tình yêu của Chúa trước sau như một, trái tim người chỉ có yêu thương. Người lại đến chăm sóc, giúp hồi tâm tỉnh ngộ, để mắt Israel lại bừng ra, khuôn mặt lại trở nên xinh đẹp. Nói đúng hơn, trong cựu ước, Chúa mới chỉ hứa làm như vậy thôi. Nhưng đọc những tư tưởng ấy, ai mà không cảm động? Ai không thấy rằng trái tim Chúa thật là đại dương bát ngát tình thương? Người ta đã ví không sai khi gọi các trang kinh thánh là những bức thư tình. Kinh thánh mặc khải tâm tư ý nghĩ của Chúa đối với loài người. Đọc lên rõ ràng chúng ta chỉ thấy có tình yêu. Và nếu đọc ngoài viễn tượng tình yêu, sẽ không còn hiểu được kinh thánh nữa. Và phải nói sẽ hiểu sai hoàn toàn. Kinh thánh như vậy là trái tim của Chúa mở ra cho loài người. Ngày lễ thánh tâm trước hết chúng ta phải đọc kinh thánh, phải hứa sẽ đọc kinh thánh để tìm thấy Chúa yêu thương loài người và từng người chúng ta. Cựu ước đã thấm thiết, nhưng như ta đã nói, vẫn chưa sánh được với tân ước. Vì trong tân ước, Chúa đã yêu thương nhiều, nhưng còn hứa làm nhiều việc yêu thương hơn nữa ở trong tân ước. Trái tim của Chúa Cha ở trong cựu ước còn giấu kín nhiều kho tàng bí ẩn, chỉ được mở ra nơi trái tim Chúa Giêsu như lời Thánh Phaolô nói trong bài thư. Phải nhờ tân ước, nhờ giáo hội, nhờ trái tim Chúa cứu thế, chúng ta mới biết được các mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa và mới rõ được sự khôn ngoan muôn màu mà Thiên Chúa đã dự định thi hành trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Như vậy, chiêm ngưỡng thánh tâm Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta có thể thấy tất cả mầu nhiệm Thiên Chúa yêu thương loài người trong kế hoạch cứu độ. Là vì sau nhiều thời, nhiều cách dùng các tiên tri đến nói với chúng ta về trái tim yêu thương của người, Thiên Chúa đã sai chính Con một người xuống thế để ai thấy Chúa Con cũng thấy Chúa Cha, ai thấy trái tim Chúa Con cũng thấy trái tim của Chúa Cha. Và trái tim của Chúa Con như thế nào thì tất cả cuộc đời trần gian của người đã nói lên tất cả. Không những lòng có gì thì người đã tâm sự hết với chúng ta. Người nói với chúng ta về Chúa Cha nhân lành yêu thương loài người đến nỗi đã thí Con một người cho ta. Câu chuyện những người thuê vườn nho là một tỷ dụ. Thiên Chúa có một vườn nho để cho loài người canh tác. Loài người không biết ơn đã đánh đập mọi tôi tớ mà người sai đến. Cuối cùng, người sai chính Con một người tới, họ cũng đánh đập rồi giết chết. Tình yêu lạ lùng của Chúa Cha còn được câu chuyện đứa con hoang đàng kể lại. Nhưng Chúa Giêsu đã diễn tả tình yêu ấy không nguyên bằng lời nói. Mặc dầu lời nói của người còn mặc khải toàn bộ chân lý cứu sống loài người, người diễn tả trái tim của người bằng chính nếp sống khó nghèo, vâng phục, tận tụy phục vụ mọi hạng người, kể cả những thành phần bị loài người vứt bỏ, rẻ rúng hơn cả. Người săn sóc kẻ phong cùi, người cải hoán kẻ tội lỗi, người không bỏ chúng ta mồ côi, và cuối cùng, người đã chấp nhận chết để nói lên lời yêu thương thấm thía. Lạy Cha, Con tự hiến thánh Con để họ được nên thánh. Con dâng mạng sống Con để họ được sống. Chúa chết trên thập giá vì yêu thương, nhưng ở trên thập giá, Chúa còn muốn tỏ dấu yêu thương cho đến cùng. Một người lính đã cầm giáo chọc thủng cạnh sườn người, nơi che giấu trái tim yêu thương của người. Những giọt máu yêu thương cuối cùng chảy ra. Những giọt máu nói lên tình yêu thương nồng nàn ngay khi thân thể đã cứng lạnh. Những giọt máu hy sinh tế lễ để đền tội cho loài người. Gioan đã nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông thấy người lính không đánh dập ống chân Chúa tử nạn như thói quen vẫn có, khiến dù thân thể Chúa đã hy nát như vậy mà mọi cái xương vẫn còn y nguyên. Bây giờ máu lại chảy ra, máu nói lên ý nghĩa hy tế tình yêu. Gioan bừng mắt nhận ra lời Thánh Kinh: khi làm thịt Con chiên vượt qua, không được làm gãy một cái xương nào. Như vậy, trên thánh giá, Đức Kitô thật là Con chiên vượt qua của đạo mới, và máu từ cạnh sườn đang chảy ra đúng là máu cứu độ thay thế hẳn máu chiên vượt qua ngày xưa bôi trên cửa nhà người Do Thái để cứu họ khỏi bị sát hại. Chúng ta quả thật đã được cứu chuộc nhờ máu từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Gioan sung sướng suy nghĩ như vậy, và ông lại nhìn thấy nước từ cạnh sườn Chúa chảy ra. Đúng rồi, Ezekiel đã viết: từ bên hông đền thờ Jerusalem mới sẽ có suối nước chảy ra. Nước trong sạch và phong phú làm sao? Nước chảy đi đến đâu, tạo vật mới mọc lên, sinh ra đến đó. Nước ấy là nước sự sống trường sinh vậy. Nay ở cạnh sườn Chúa tử nạn, có nước chảy ra theo máu. Điều đó nói lên ý nghĩa rõ ràng. Hy lễ của Đức Kitô đang ban nước Thánh Thần rửa sạch chúng ta, biến chúng ta nên tạo vật mới, làm cho chúng ta từ nay được sống trong sạch tươi mát. Người ta thật có lý khi bảo giáo hội đã được sinh ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu, như Eva đã sinh ra nhờ khúc xương sườn của Adam. Sách Thánh nói Eva đã sinh ra như thế là có ý bảo xương thịt Eva cũng là xương thịt Adam. Nam nữ cũng là loài người, nam nữ phải mật thiết yêu thương nhau bình đẳng, coi nhau như thân thể mình. Hôm nay giáo hội và chúng ta cũng được sinh ra từ cạnh sườn Chúa cứu thế. Giáo hội là thân thể của người. Người sẽ yêu thương giáo hội và chúng ta như thân thể của người. Còn có thể diễn tả tình yêu như thế nào nữa không? Thánh Gioan mời ta hãy nhìn lên đấng bị đâm thâu. Thánh Phaolô bảo ta hãy hiệp cùng hội thánh mà hiểu biết chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu nơi Đức Kitô. Phụng vụ giáo hội trong lễ và tháng thánh tâm này thúc giục chúng ta chiêm ngưỡng, yêu mến trái tim Chúa Giêsu yêu thương chúng ta lạ lùng. Vậy chúng ta hãy đến cùng trái tim Chúa Giêsu trong kinh thánh, trên thánh giá, nơi thánh thể, trong giáo hội và nơi tha nhân. Trong kinh thánh rõ ràng chúng ta chỉ đọc thấy những lời Chúa yêu thương. Trên thánh giá chúng ta được Thánh Gioan chỉ cho thấy máu tình yêu đang chảy ra để cứu sống chúng ta trong mạch nước trường sinh, thánh thiện. Còn nơi thánh thể, mầu nhiệm yêu thương của trái tim Chúa được biểu thị trong chính lời truyền phép. Chúng con hãy lãnh nhận mà ăn, vì này là mình, và này là máu ta. Có lẽ chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn về tình yêu của Chúa ở trong giáo hội và nơi tha nhân. Việc suy nghĩ đó không khó khăn gì, vì nếu Chúa đã trao tất cả trái tim Chúa cho giáo hội, cho chúng ta, thì nhìn vào giáo hội và tha nhân, chúng ta phải như nhìn thấy tình yêu thương của Chúa đang dành tất cả cho loài người. Chúng ta sẽ phải thêm lòng yêu thương tha nhân, muốn phục vụ tha nhân. Vì có như vậy, chúng ta mới cảm nghĩ như trái tim Chúa và mới làm đẹp lòng trái tim Chúa. Thế nên, tháng Thánh Tâm không phải chỉ là tháng yêu mến trái tim Chúa, nhưng khi nhìn thấy trái tim Chúa yêu thương loài người vô cùng, chúng ta phải biết yêu thương chăm lo cho người khác. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu làm cho trái tim chúng con được nên giống Thánh Tâm Chúa.